Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp mùa chay 2011 của Đức Thánh Cha. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nước Thiên Chúa theo phúc âm Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 24 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Liban, ông Michel Sleiman, và ngài kêu gọi giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ở Trung Đông. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Sleiman đã hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc trao đổi thân mật, Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh rằng Liban với sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo là một sứ điệp tự do và sống chung trong sự tôn trọng nhau không những cho miền Trung Đông nhưng còn cho toàn thế giới nữa. Trong bối cảnh đó, việc thăng tiến sự cộng tác và đối thoại giữa các tôn giáo ngày càng trở nên cần thiết hơn. Phía Tòa Thánh cũng nhấn mạnh sự dấn thân quan trọng của chính quyền dân sự và giáo quyền để giáo dục về hòa bình và hòa giải, đồng thời cầu mong rằng việc thành lập chính phủ mới ở Liban tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định của quốc gia này đang được kêu gọi đương đầu với những thách đố quan trọng quốc nội và quốc tế. Cũng trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y và Tổng thống Liban bàn về tình hình Trung Đông và đặc biệt là những biến cố gần đây tại một vài nước Ả Rập. Các vị bày tỏ sát tiếng chung, theo đó cần cấp thiết giải quyết các xung đột còn bỏ ngỏ trong vùng. Sau cùng, các vị đặc biệt chú ý đến tình trạng tế nhị của các tín hữu Kitô trong vùng Trung Đông, và sự đóng góp mà các tín hữu Kitô có thể mang lại cho công ích của toàn xã hội.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm đài tưởng niệm 335 người Italia bị quân Đức Quốc xã xảm sát ngày 24 tháng 3 năm 1944. Thông cáo của Phủ Giáo Hoàng công bố hôm 23 tháng 2 vừa qua nói rằng nhận lời mời của Hiệp hội Toàn quốc Italia, các gia đình những người chết cho tự do của Tổ quốc, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm với tư cách riêng tại đài tưởng niệm tên là Các hố Ardeatine vào ngày 27 tháng 3 tới đây. Cách đây 67 năm, ngày 23 tháng 3 năm 1944, một cuộc tấn công của Italia chống lại đại đội thứ 11 thuộc một tiểu đoàn quân Đức Quốc xã ở trung tâm thành phố Roma làm cho 32 quân nhân Đức thiệt mạng cùng với hai thường dân. Nhà độc tài Hitler ra lệnh trả đũa với mệnh lệnh cứ một người lính Đức thiệt mạng thì 10 người Italia bị giết. Vì thế, hôm sau đó, 24 tháng 3, 335 người Italia bị thảm sát tại khu vực mỏ đá cũ ở phía nam Roma. Ngày 21 tháng 3 năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến viếng đài tưởng niệm này nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc thảm sát. Ngài lên án bạo lực và sự điên rồ của con người, đồng thời tưởng niệm các nạn nhân của vụ tàn sát dã man và điên rồ này.
Christchurch. Giáo phận Christchurch bên New Zealand bị thiệt hại nặng vì trận động đất hôm 22 tháng 2 vừa qua. Trận động đất 6,3 độ Richter đã làm cho ít nhất 75 người thiệt mạng, khoảng 300 người bị mất tích, rất nhiều nhà cửa bị sụp đổ hoặc hư hại nặng. Trong đó có nhà thờ chính tòa thánh thể của Công giáo và nhà thờ chính tòa của Anh giáo địa phương. Nhiều thánh đường cổ kính tại thành phố 350.000 dân cư này cũng bị phá hủy hoặc hư hại. Đức cha Barry John, giám mục sở tại, cho biết tòa giám mục giáo phận không thể hoạt động được và ngài chỉ dùng được điện thoại di động để liên lạc với các nhân viên của tòa giám mục. Ngày 4 tháng 9 năm ngoái, thành phố Christchurch cũng bị động đất ở mức độ 7,1 độ Richter. Tuy nhiên, vì ở sâu dưới lòng đất nên vụ này chỉ làm cho vài người thiệt mạng. Lần này, theo các nhà khoa học, động đất gây thiệt hại nặng nề hơn vì gần mặt đất. Thủ tướng John Key đã tuyên bố tình trạng khẩn trương hôm 23 tháng 2 và gọi vụ động đất này là một ngày đen tối của New Zealand.
Madrid, hơn 300.000 bạn trẻ thế giới sẽ viếng thăm các giáo phận tại Tây Ban Nha từ ngày 11 đến 15 tháng 8 năm nay, trước khi tự về thủ đô Madrid tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay có chủ đề là được ăn rễ sâu trong Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Các bạn trẻ sẽ được tiếp đón trong 63 giáo phận ở Tây Ban Nha cùng với giáo phận Bayonne thuộc Pháp và bán đảo Gibraltar thuộc Anh Quốc. Họ gặp gỡ các gia đình và người trẻ địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong những ngày giáo phận trong vòng 5 ngày trước khi chính thức tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8. Một địa chỉ trên Internet vừa được thiết lập để cung cấp tin tức đầy đủ về tất cả những nơi tham gia chương trình các giáo phận. Cho đến nay đã có hơn 150.000 bạn trẻ từ 137 quốc gia đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. 12 trong số 63 giáo phận ở Tây Ban Nha đã có đủ số người trẻ mà họ có thể tiếp đón. Khi đến thăm các giáo phận Tây Ban Nha, các bạn trẻ quốc tế sẽ được tiếp đón và trú ngụ miễn phí trong các trường học, trung tâm giáo xứ, hội trường thể thao và nhà tư. Chương trình của mỗi giáo phận có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh và trong một số trường hợp, thực phẩm được cung cấp miễn phí cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ đến từ những nước nghèo có thể tham gia các chương trình này miễn phí. Chẳng hạn, Ciudad Real sẽ tiếp đón 260 bạn trẻ từ Haiti trong số 2.000 bạn trẻ được chào đón tại thành phố này, cách thủ đô Madrid 200 cây số về hướng nam.
Geneva, công đồng liên chính thống sẽ tiến hành trễ nhất vào năm 2012, theo Đức Tổng giám mục Jeremias Kalijosis ở Thụy Sĩ và là Tổng thư ký của Ủy ban chuẩn bị công đồng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, Đức Tổng giám mục Jeremias cho biết từ ngày 21 đến 26 tháng 2 này, Ủy ban tiền công đồng chính thống đang nhóm họp khóa chốt tại Saint-Bercy, gần Geneva, Thụy Sĩ, để xác định thứ tự phẩm trật của 14 giáo hội chính thống. Vấn đề thứ tự này rất quan trọng. Hồi năm 1999, vì sự bất đồng của việc ấn định thứ tự của giáo hội chính thống, nên công cuộc chuẩn bị công đồng liên chính thống giáo bị khựng lại trong 10 năm trời. Trong hơn 11 thế kỷ qua, tức là từ khi ly khai khỏi công giáo, các giáo hội chính thống chưa nhóm được một công đồng liên chính thống nào. Dự án nhóm công đồng thuộc loại này đã có từ 50 năm nay, nhưng gặp rất nhiều cản trở. Trong khoảng 10 năm gần đây, tiến trình chuẩn bị lại được đẩy mạnh. Đặc biệt là từ khóa họp hồi tháng 10 năm 2008 của tất cả các vị thủ lãnh của giáo hội chính thống tại tòa thường phụ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Jeremias cho biết, tuy chưa chính thức quyết định về nơi nhóm họp công đồng liên chính thống giáo, nhưng người ta đã nghĩ đến thánh đường đầu tiên và cổ kính nhất của tòa thường phụ chính thống Constantinople là Hagia Irene ở Istanbul. Tại thánh đường này, vào năm 381 đã diễn ra công đồng chung Constantinople thứ hai. Ngoài địa điểm này, người ta cũng nghĩ đến một số thành phố khác ở Âu Châu. Theo Đức Tổng giám mục Jeremias, công đồng chung liên chính thống giáo sẽ là một biến cố lớn hơn cả công đồng chung Vatican II của công giáo, vì đây là công đồng chung đầu tiên trong hơn 1.100 năm chính thống giáo. Công đồng chính thống giáo sẽ đặc biệt bàn đến những thách đố mục vụ đứng trước những thay đổi về chính trị, ý thức hệ và xã hội tại Âu Châu và nhiều nơi trên thế giới trong hai thập niên gần đây.
Buenos Aires, hôm 21 tháng 2 vừa qua, lễ phát động chiến dịch chống ma túy đã được cử hành tại trụ sở Hội đồng Giám mục Argentina ở thủ đô Buenos Aires do Ủy ban Toàn quốc Mục vụ chống ma túy. Ủy ban này là thành phần của Ủy ban Giám mục Argentina Mục vụ Xã hội. Ủy ban cổ võ chiến dịch quảng cáo trong năm nay với khẩu hiệu Ma túy, bước vào thì dễ, ra thì khó. Đức cha Jorge Eduardo Lozano, giám mục giáo phận Gualeguaychú, kiêm chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mục vụ chống ma túy, tố giác rằng nạn ma túy đang làm thương tổn đặc biệt cho những người nghèo nhất. Giáo hội quyết định quan tâm đến vấn đề này vì ngày càng có nhiều người tìm đến các trường học, nhà nguyện và nhà thờ với vấn đề này. Ma túy cũng là một vấn đề có tầm mức hoàn vũ. Tại Đại hội các giám mục toàn Mỹ Châu Latin hồi tháng 7 năm 2007 ở Aparecida, Brazil, các giám mục cũng đặc biệt đào sâu vấn đề tiêu thụ ma túy, các mạng chết chóc và buôn bán ma túy.
Warsawa, Tổng thống Ba Lan ông Bronislaw Komorowski đã truy tặng huân chương cao quý đứng hàng thứ hai của Ba Lan cho một linh mục thừa sai trẻ người Ba Lan mới bị sát hại tại Tunisia. Đó là cha Rybinski, 33 tuổi, dòng Don Bosco, thụ phong linh mục tại Ba Lan cách đây 6 năm. Và năm 2007, cha được gửi đến thành phố Manuaba và làm quản lý của một cộng đoàn của dòng với một trường học tại đây. Tối ngày 17 tháng 2 vừa qua, cha bề trên không thấy cha Rybinski đi đọc kinh tối và làm lễ sáng thứ 6 hôm sau, nên đã báo động với cảnh sát địa phương. Sau đó, người ta tìm thấy xác của cha trong một tủ quần áo, cổ bị cắt. Tổng thống Komorowski đã quyết định trao tặng huân chương tái sinh Ba Lan cho cha Rybinski để nêu cao thành tích của cha trong các hoạt động thừa sai. Bộ Nội vụ Tunisia tuyên bố đã bắt kẻ bị cáo là sát hại cha Rybinski. Đó là một người Tunisia tên là Chokri Ben Mustafa, làm thợ mộc trong trường của các cha dòng Don Bosco, nơi cha Rybinski bị sát hại. Dư luận tại nhiều nước đã lên án vụ sát hại này, đứng đầu là Tổ chức Ả Rập về Giáo dục, Văn hóa và Khoa học, gọi tắt là Alesso.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nguyên văn sứ điệp mùa chay 2011 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 2 tuần nữa vào thứ Tư lễ tro mùng 9 tháng 3 tới đây, toàn thể giáo hội sẽ bước vào mùa chay thánh. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sứ điệp giúp các tín hữu sống trọn thời gian quý giá này. Cụ thể là Ngài mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội, dựa theo hành trình phụng vụ mùa chay và vượt thắng lòng ích kỷ. Sau đây là nguyên văn sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha với chủ đề Cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được chôn táng trong phép rửa tội và anh chị em cũng được sống lại với Người. Đức Thánh Cha viết:
Anh chị em thân mến, đối với giáo hội, mùa chay dẫn chúng ta đến việc cử hành lễ phục sinh là một mùa phụng vụ rất quý báu và quan trọng. Vì thế, nhân mùa này, tôi vui mừng gửi sứ điệp để mùa chay này được sống với tất cả lòng nhiệt thành cần thiết. Trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ chung kết với vị hôn phu của mình trong lễ vượt qua vĩnh cửu, cộng đồng giáo hội chuyên cần cầu nguyện và thực hành bác ái, tăng cường hành trình thanh tẩy tinh thần để kín mút sự sống mới trong Chúa Kitô một cách dồi dào hơn nơi mầu nhiệm cứu chuộc. Chính sự sống mới ấy đã được thông truyền cho chúng ta trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Khi được tham dự vào cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta bắt đầu một cuộc phiêu lưu vui tươi và đầy phấn khởi của người môn đệ. Thánh Phaolô qua các thư của Ngài nhiều lần nhấn mạnh về sự hiệp thông đặc biệt với Con Thiên Chúa được thực hiện trong sự thanh tẩy ấy. Sự kiện phần lớn chúng ta chịu phép rửa khi còn nhỏ cho chúng ta thấy rõ đây là một hồng ân của Thiên Chúa. Không ai đáng được sự sống đời đời nhờ sức riêng của mình. Lòng từ bi Chúa xóa bỏ tội lỗi và cho chúng ta được sống những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống chúng ta. Lòng từ bi ấy được thông ban cho con người một cách nhân không. Thánh Tông đồ Giáo ngoại trong thư gửi tín hữu Philippe nêu rõ ý nghĩa sự biến đổi được thực hiện nhờ tham dự vào sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô và cho thấy rõ mục tiêu cần theo đuổi, đó là để tôi có thể biết Ngài với quyền năng sự sống lại của Ngài, sự hiệp thông với những đau khổ của Ngài, trở nên đồng hình dạng với cái chết của Ngài, với hy vọng được sống lại từ cõi chết. Vì thế, bí tích rửa tội không phải là một nghi thức quá khứ, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô ảnh hưởng trên toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải, một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô. Có một mối liên hệ đặc biệt giữa bí tích rửa tội và mùa chay như một thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ân thánh cứu độ. Các nghị phụ công đồng chung Vatican II đã nhắc nhở tất cả các vị mục tử của giáo hội hãy sử dụng nhiều hơn các yếu tố phép rửa thuộc phụng vụ mùa chay. Thực vậy, từ đầu giáo hội vẫn luôn liên kết lễ vọng phục sinh với việc cử hành phép rửa tội. Trong bí tích này có thể hiện mầu nhiệm cao cả, qua đó có người chết cho tội lỗi, được tham dự vào đời sống mới trong Chúa Kitô phục sinh và lãnh nhận cùng Thánh Linh của Thiên Chúa, đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Hồng ân nhân không này phải luôn được khơi dậy nơi mỗi người chúng ta, và mùa chay mang lại cho chúng ta một hành trình tương tự với thời gian dự tòng. Đối với các tín hữu của giáo hội thời xưa cũng như các dự tòng ngày nay, hành trình này là một trường học tối quan trọng về đức tin và đời sống Kitô. Quả thực, họ sống bí tích rửa tội như một hành động quyết định đối với toàn thể cuộc sống của họ.
Để nghiêm túc bắt đầu hành trình tiến về lễ phục sinh và chuẩn bị cử hành sự sống lại của Chúa là lễ vui mừng và trọng đại nhất trong toàn năm phụng vụ. Thử hỏi có gì thích hợp hơn là để cho lời Chúa dẫn dắt. Vì thế, qua những bài phúc âm của các Chúa nhập mùa chay, giáo hội hướng dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa, bằng cách đưa chúng ta tiến qua các giai đoạn của hành trình khai tâm Kitô giáo. Đối với các dự tòng, hành trình ấy nhắm đến việc lãnh nhận bí tích tái sinh, và đối với những người đã chịu phép rửa là để họ đạt tới những bước tiến mới có tính chất quyết định trong hành trình theo Chúa Kitô và hiến thân trọn vẹn hơn. Chủ nhật thứ nhất trong hành trình mùa chay làm nổi bật thân phận phàm nhân chúng ta trên trái đất này. Cuộc chiến đấu hiển thắng chống lại những cám dỗ, khơi mào sứ vụ Chúa Giêsu là một lời mời gọi hãy ý thức sự mong manh mỏng dòn của mình để đón nhận ơn thánh giải thoát khỏi tội lỗi và đổ tràn sức mạnh mới trong Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là lời nhắc nhở quyết liệt rằng, theo gương Chúa Giêsu và trong sự hiệp nhất với Ngài, đức tin Kitô giáo cũng bao hàm một cuộc chiến đấu chống lại những kẻ thống trị trần thế đen tối này. Trong đó ma quỷ đang hoạt động không mệt mỏi, kể cả ngày nay trong việc cám dỗ người muốn đến gần Chúa. Chúa Kitô đã chiến thắng cám dỗ để mang lại hy vọng cho tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta chiến thắng những quyến rũ của sự ác. Tin mừng về cuộc hiển dung của Chúa đặt trước mắt chúng ta vinh quang của Chúa Kitô, báo trước cuộc phục sinh và loan báo sự thần hóa con người. Cộng đồng Kitô ý thức mình được dẫn lên núi cao như các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan để tái đón nhận trong Chúa Kitô trong tư cách là con cái trong Chúa Con. Món quà ân sủng của Chúa Kitô, này là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người, hãy nghe lời người. Đó là một lời mời gọi hãy tránh xa sự ồn ào của cuộc sống thường nhật để ngụp lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài muốn thông truyền cho chúng ta hàng ngày một lời thấu vào tận thâm sâu tinh thần chúng ta, trong đó ta biện phân thiện và ác, và củng cố ý chí theo Chúa.
Câu Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria, xin cho tôi uống nước, được đề nghị trong phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa chay, diễn tả lòng hăng say của Thiên Chúa đối với mỗi người và muốn khơi lên trong tâm hồn chúng ta, ước muốn hồng ân, nước vọt lên cho sự sống đời đời. Đó là hồng ân Chúa Thánh Linh, đấng biến các tín hữu Kitô thành những người tôn thờ chân thực, có khả năng cầu khẩn Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Chỉ nước ấy mới có thể thỏa mãn ước muốn của chúng ta mong được chân, thiện, mỹ. Chỉ nước ấy do Chúa Con ban cho chúng ta mới tưới gội được những sa mạc của tâm hồn bất an và không được mãn nguyện, cho đến khi được an nghỉ trong Thiên Chúa, theo câu nói thời danh của Thánh Augustino. Chúa Nhật người mù bẩm sinh trình bày Chúa Kitô như ánh sáng thế gian, phúc âm gọi hỏi mỗi người chúng ta, phần anh có tin nơi con người không? Lạy Chúa, con tin. Người mù bẩm sinh vui mừng quả quyết như thế, anh nói nhân danh mọi tín hữu. Phép lạ chữa lành người mù là dấu hiệu chứng tỏ rằng, cùng với thị giác, Chúa Kitô cũng muốn mở cái nhìn nội tâm chúng ta để đức tin của chúng ta ngày càng sâu xa hơn và chúng ta có thể nhận thấy nơi Ngài là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Chúa soi sáng mọi tối tăm trong cuộc sống và làm cho con người sống như người con của ánh sáng. Trong Chủ nhật thứ năm, khi nghe đọc trình thuật về sự sống lại của ông Lazaro, chúng ta được đặt trước mầu nhiệm cuối cùng của cuộc sống chúng ta. Thầy là sự sống lại và là sự sống, con có tin điều này không? Đối với cộng đoàn Kitô, đây là lúc cùng với Marta chân thành tái đặt trọn niềm hy vọng của chúng ta nơi Đức Giêsu thành Nazareth. Vâng, lạy Chúa, con tin Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng đến trong thế gian. Sự hiệp thông với Chúa Kitô trong cuộc sống này chuẩn bị chúng ta vượt lên trên ranh giới của sự chết để sống vô tận trong Chúa. Niềm tin nơi sự sống lại của người đã qua đời và niềm hy vọng cuộc sống vĩnh cửu mở rộng tâm trí chúng ta về ý nghĩa tối hậu của đời mình. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để họ được sự sống lại và sự sống, và chân lý này mang lại chiều kích chân thực và chung kết cho lịch sử loài người, cho cuộc sống bản thân và xã hội của họ, cho nền văn hóa, chính trị và kinh tế. Nếu thiếu ánh sáng đức tin, thì toàn thể vũ trụ rốt cục bị khép kín trong một ngôi mộ không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng. Hành trình mùa chay được kết thúc với tam nhật vượt qua, đặc biệt là trong đêm trọng thể vọng phục sinh. Khi lặp lại những lời hứa trong phép rửa tội, chúng ta tái khẳng định rằng Đức Kitô là Chúa tể đời sống chúng ta, đời sống mà Thiên Chúa thông ban cho chúng ta khi chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Linh, và chúng ta tái khẳng định quyết tâm vững vàng đáp ứng hoạt động của ơn Thánh để làm môn đệ của Chúa. Tục sứ điệp mùa chay sắp bắt đầu, Đức Thánh Cha viết:
Sự diệm mình của chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô qua bí tích rửa tội thúc đẩy chúng ta mỗi ngày giải thoát con tim của mình khỏi gánh nặng của những sự vật chất, khỏi mối liên hệ ích kỷ với trần thế này. Liên hệ ấy làm chúng ta trở nên nghèo nàn và ngăn cản không cho chúng ta sẵn sàng cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa tự biểu lộ như là tình thương. Thập giá của Đức Kitô, ngôn ngữ của thập giá, biểu lộ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, đấng hiến thân để nâng cao con người và mang lại cho họ ơn cứu độ. Đó là hình thức quyết liệt nhất của tình thương. Qua những việc thực hành truyền thống như ăn chay, làm phúc, cầu nguyện là những biểu hiệu của sự dấn thân hoán cải. Mùa chay dạy chúng ta sống tình thương của Chúa Kitô một cách quyết liệt hơn. Chay tịnh có thể có những động lực khác nhau. Đối với Kitô hữu, việc làm này có một ý nghĩa sâu xa về tôn giáo. Khi làm cho bàn ăn của chúng ta nghèo hơn, chúng ta học cách vượt thắng ích kỷ để sống theo tiêu chuẩn ban tặng và yêu thương. Khi chịu đựng sự thiếu thốn một cái gì đó, không phải chỉ những gì dư thừa mà thôi, chúng ta học cách xoay cái nhìn ra khỏi cái tôi của mình để khám phá người ở cạnh chúng ta và nhận thấy Thiên Chúa nơi khuôn mặt của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Đối với Kitô hữu, chay tịnh không hề có chiều kích duy nội tâm nào cả, nhưng cởi mở hơn đối với Thiên Chúa và những nhu cầu của con người, và biến tình yêu đối với Thiên Chúa cũng trở thành tình yêu đối với tha nhân. Trong cuộc hành trình, chúng ta cũng đứng trước cám dỗ sở hữu, ham hố tiền bạc, làm tổn thương quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Sự ham hố của cải tạo nên bạo lực, lạm quyền và chết chóc. Chính vì thế, giáo hội đặc biệt là trong mùa chay kêu gọi làm phúc bố thí, nghĩa là chia sẻ. Trái lại, sự tôn thờ của cải không những làm cho ta xa lìa tha nhân, nhưng còn làm cho con người trở nên trống rỗng, bất hạnh, bị lừa đảo, bị ảo tưởng mà không thực hiện được điều mà của cải hứa hẹn. Vì con người đặt những sự vật chất vào chỗ của Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của cuộc sống. Làm sao hiểu được lòng nhân từ phụ tử của Thiên Chúa nếu tâm hồn đầy tự mãn và những dự phóng riêng của mình? Qua đó ta tưởng rằng mình có thể đảm bảo tương lai của mình. Cám dỗ hề tại nghĩ như người giàu trong vụ ngon, hồn tôi hỡi, ngươi có nhiều của cải để dùng trong nhiều năm. Chúng ta biết phán đoán của Chúa, hỡi kẻ điên rồ, chính ngay đêm nay mạng sống của ngươi sẽ bị đòi lại. Việc làm phúc là một lời nhắc nhở về quyền tối thượng của Thiên Chúa và sự quan tâm đối với tha nhân, để tái khám phá người cha nhân lành của chúng ta và đón nhận lòng từ bi của Chúa.
Trong trọn mùa chay, giáo hội trao tặng chúng ta lời Chúa một cách đặc biệt dồi dào. Khi suy niệm và nhập tâm để sống lời Chúa hàng ngày, chúng ta học một hình thức quý giá và không thể thay thế được trong việc cầu nguyện, vì sự lắng nghe lời Chúa đón tiếp tục nói với tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng hành trình đức tin mà chúng ta đã bắt đầu trong ngày chịu phép rửa tội. Kinh nguyện cũng giúp chúng ta có được một ý niệm mới về thời gian. Thực vậy, nếu không có viễn tưởng vĩnh cửu và siêu việt, thì thời gian chỉ là nhịp độ làm cho những bước tiến của chúng ta nối tiếp nhau hướng về một chân trời không có tương lai. Trái lại, khi cầu nguyện, chúng ta dành thời giờ cho Thiên Chúa để nhận thấy rằng những lời của Ngài không qua đi, để bước vào trong sự hiệp thông thân mật với Ngài. Đấng không ai có thể tước khỏi chúng ta, và mở cho chúng ta niềm hy vọng không đánh lừa và sự sống đời đời. Tóm lại, hành trình mùa chay, trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh giá, chính là trở nên đồng hình với cái chết của Chúa Kitô để thực hiện sự hoán cải sâu xa trong đời sống chúng ta, để cho hoạt động của Chúa Thánh Linh tác động, như Thánh Phaolô trên đường Damasco, quyết liệt quy hướng cuộc sống chúng ta theo thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở đối với tình yêu của Chúa Kitô. Mùa chay là thời gian thuận tiện để nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, chân thành kiểm điểm cuộc sống để đón nhận ơn thánh canh tân của bí tích thống hối và quyết liệt tiến về cùng Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, qua cuộc gặp gỡ bản thân với đấng cứu chuộc chúng ta, và qua chay tịnh, làm phúc, cầu nguyện, hành trình hoán cải tiến về lễ phục sinh dẫn đưa chúng ta đến chỗ tái khám phá phép rửa chúng ta đã nhận lãnh. Trong mùa chay này, chúng ta hãy tái đón nhận ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này, để ơn thánh soi sáng và hướng dẫn mọi hành động của chúng ta. Chúng ta được mời gọi mỗi ngày sống ý nghĩa của bí tích rửa tội và những gì bí tích này thực hiện, khi bước theo Chúa Kitô với lòng quảng đại và chân thành hơn. Trong hành trình này, chúng ta hãy phó thác bản thân cho Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã sinh ngôi lời Thiên Chúa trong đức tin và trong thể xác, để giống như mẹ, chúng ta được chìm mình trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, con của mẹ, và được sống đời đời. Vatican, ngày 4 tháng 11 năm 2010, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là nguyên văn sứ điệp mùa chay 2011 của Đức Thánh Cha. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nước Thiên Chúa theo Phúc Âm Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Phúc Âm Thánh Gioan, Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth chỉ nói về nước Thiên Chúa hay nước của người trong hai dịp. Thứ nhất là trong cuộc đàm đạo ban đêm với ông Nicodemo, và thứ hai là trong cuộc đối đáp với quan Philato khi ông hỏi người có phải là vua không. Nhưng tác giả Phúc Âm thứ tư nêu bật vương quyền của Đức Giêsu, nhất là trong vụ quan Phi-la-tô xử án người và lời người Do Thái phản đối bản án đóng trên thập giá. Ông Nicodemo là một Pha-ri-sêu, nhân vật tai mắt trong hàng lãnh đạo Do Thái thời đó. Ông tin nơi Đức Giêsu một cách kín đáo. Chương 3 Phúc Âm Thánh Gioan kể lại cuộc đàm đạo ban đêm của ông với Đức Giêsu. Đức Giêsu cho thấy việc tái sinh bởi ơn trên và bởi Thánh Thần là điều kiện không thể thiếu để có thể trông thấy nước Thiên Chúa. Thánh Gioan nói gì qua kiểu diễn tả này? Thánh nhân ám chỉ đề tài được ba phúc âm nhất lãm trình bày. Kiểu nói trông thấy nước Thiên Chúa chỉ thấy ở đây trong văn bản Phúc Âm Thánh Gioan, trong khi trong văn bản Phúc Âm Thánh Marco chương 9 câu 1 và văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 9 câu 27, nó ám chỉ kinh nghiệm về quyền năng của biến cố nước Thiên Chúa đến trên trần gian này, hay việc thiết lập nước trời quyền năng ấy. Trong chương 3, Thánh Gioan thuật lại cuộc đàm đạo với ông Nicodemo. Chúa Giêsu nói với ông, thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại từ ơn trên. Xa hơn trong câu 5, người lặp lại, thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Phần 2 của chương 3 thuật lại cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và một người Do Thái liên quan tới phép rửa Đức Giêsu ban cho dân chúng. Gioan Tẩy Giả trả lời tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và nói, quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì trông thấy sự sống đời đời. Trong bối cảnh này, trông thấy nước Thiên Chúa cũng tương tự như trông thấy sự sống. Nhưng sự sống của Thiên Chúa thì không thể trông thấy, mà chỉ có thể chiếm hữu và sống kinh nghiệm về nó mà thôi. Vì vậy, trông thấy sự sống đời đời là kiểu nói của người Semit, ám chỉ kinh nghiệm sống động về thực tại thiên linh hay việc bước vào nước của Chúa Kitô ngay từ khi còn ở trên trần gian này. Ám chỉ việc chiếm hữu được sự sống đời đời và ơn cứu rỗi qua Đức Giêsu và trong người, vị vua làm chứng cho sự thật hay mặc khải các thực tại thiên linh. Vì kiểu nói trông thấy vương quốc là kiểu diễn tả Semit, nên kiểu nói vào trong vương quốc cũng không thể không ám chỉ một thực tại hiện diện, cả khi trong các phúc âm nhất lãm nó quy chiếu về cuộc sống vĩnh cửu sau cái chết. Chúng ta đang đứng trước việc cụ thể hóa cánh chung được diễn tả trước hay được thực hiện trước trong hiện tại. Phúc âm Thánh Gioan nói tới việc bước vào trong nước của Thiên Chúa trong hiện tại, ở đây và bây giờ, hay bước vào trong ràn chiên của Thiên Chúa qua cánh cửa là Đức Giêsu, như Thánh Gioan viết trong chương 9 khi ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về vị mục tử nhân lành. Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Tôi là cửa cho chiên ra vào, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Đối với Thánh Gioan, vương quốc, nước của Thiên Chúa là ràn chiên của Thiên Chúa, và người ta vào đó với đức tin bằng cách chấp nhận và thấm nhuần sự thật, nghĩa là mặc khải của Chúa Kitô. Để vào trong vương quốc ấy, hay để sống kinh nghiệm cuộc sống vĩnh cửu và ơn cứu độ Thiên Chúa ban, cần phải tái sinh từ bên trên, cần được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần, là đấng phải làm nảy nở ra trong con tim của người môn đệ một niềm tin sâu xa hướng dẫn cuộc sống của họ tới với con Thiên Chúa. Thứ hai, Đức Giêsu là vua Israel. Phúc âm thứ tư nhấn mạnh rất nhiều trên chiều kích Kitô học của nước Thiên Chúa, bởi vì nó hầu như được tập trung nơi con người của Đức Giêsu, con Thiên Chúa, là vua Israel. Đó là niềm tin được Natanael tuyên xưng. Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Đức Giêsu là vua Messiah, là Messiah đấng được sức giàu, đấng cứu thế, con vua David, như diễn tả trong các phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Tuy nhiên, Thánh Gioan kết hiệp vương quyền của Đức Giêsu với chức là Con Thiên Chúa, như trong lời tuyên xưng của ông Nathanael. Ngôn sứ thành Nazareth đã ưng nhận lời tuyên xưng của ông, bởi vì ở đây vương quyền có ý nghĩa tôn giáo nhiều hơn. Trái lại, Đức Giêsu đã lánh mặt các đám đông dân chúng tại Galilea muốn tôn phong người làm vua, vì vương quyền được họ hiểu trong nghĩa hoàn toàn chính trị và trần gian. Với dấu chỉ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Giêsu tự mặc khải như vị ngôn sứ cánh trung. Người thật là nhân vật cứu thế mà sách Đệ Nhị Luật đã nói tới trong chương 18. Đấng mà dân Israel mong đợi vào thời sau hết. Vị ngôn sứ thành Nazareth là vua, nhưng trong nghĩa hoàn toàn tôn giáo. Nhưng dân chúng vùng Galilea đã hiểu lầm chức là vua đó của người, vì họ hiểu trong chìa khóa chính trị nên muốn bắt cóc người để tôn làm vua đất Palestina. Vị ngôn sứ thành Nazareth là vua trong nghĩa người mặc khải một cách có uy tín sự sống thiên linh. Trong cuộc đối thoại ngắn với quan Phi-la-tô, Đức Giê-xu tuyên bố, nước tôi không thuộc về thế gian này. Cả khi người đã khải hoàn vào thành Jerusalem, thành của đấng cứu thế và được dân chúng tung hô là vua Israel, Đức Giê-xu rất ý thức rằng vương quốc của người không thuộc thế giới này. Điểm thứ ba, việc mặc khải tột đỉnh vương quyền của Chúa Kitô. Trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu nêu bật vương quyền của Đức Giêsu Kitô, đồng thời giới thiệu viễn tượng đúng đắn của phẩm giá hay nhiệm vụ là vua của người. Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và quan Phi-la-tô đã khai triển đề tài này. Quan Phi-la-tô tra hỏi Đức Giêsu xem người có phải là vua dân Do Thái không. Đức Giêsu hỏi lại cho biết chính quan tự ý hỏi hay có các người khác gợi ý cho quan hỏi như vậy. Nhưng trước câu trả lời phẫn nộ của quan, Đức Giêsu minh xác bản chất vương quốc và vương quyền của người. Chúng không thuộc về thế giới này. Còn hơn thế nữa, trong khi quan Phi-la-tô xin một xác nhận rõ ràng hơn, Đức Giêsu công bố người không chỉ là vua mà mục đích người đến trần gian là để thành lập vương quyền theo trật tự tôn giáo. Trong nghĩa, nó được đồng hóa với hoạt động và sứ mệnh mặc khải sự thật của Chúa Kitô. Liên quan tới việc quan Phi-la-tô hỏi dân chúng có muốn tha vua người Do Thái không, Thánh sử Gioan theo truyền thống nhất lãm. Cả cảnh đội mũ gai cũng được hai thánh sử Marco và Matthew kể lại. Nhưng trong khi ba phúc âm nhất lãm nêu bật sự chế nhạo của binh lính Roma bằng cách lấy cây sậy đập vào đầu Đức Giêsu, khạc nhổ vào người và cười nhạo người, thì Thánh sử Gioan không hề nhắc tới các sự kiện này, để mời người đọc hiểu biến cố này một cách sâu xa hơn. Một cách vô tình, binh lính Roma đã công bố Đức Giêsu là vua thật, bởi vì họ đã đội mão gai cho người, khoác áo đỏ cho người và chào người như vua của người Do Thái. Cảnh quan Phi-la-tô đặt Đức Giêsu ngồi trên tòa nền đá Gabata hay Litostrotos là nét đặc thù của phúc âm Thánh Gioan. Vào ban trưa, quan Phi-la-tô đại diện cho quyền bính chính trị quân sự cao nhất trái đất, đặt Đức Giêsu ngồi trên tòa và nói với người Do Thái, đây là vua các ngươi. Sau cùng, văn bản liên quan tới bản án đóng trên thập giá cũng nhấn mạnh một lần nữa vương quyền của Chúa Kitô. Trình thuật này nêu bật lý do đích thật của việc kết án Đức Giêsu, đó là vương quyền của người. Chi tiết bản án viết bằng ba thứ tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin cũng chỉ thấy trong phúc âm Thánh Gioan, và nó nêu bật chiều kích đại đồng vương quyền của Chúa Kitô. Nó xác định với tất cả mọi người thuộc bất cứ tiếng nói nào rằng đây là bản án chính thức long trọng do quyền bính chính trị chuyên môn tuyên bố rằng Đức Giêsu chết trên thập giá bởi vì người là vua người Do Thái. Bối cảnh lời các thượng tế Do Thái xin quan Phi-la-tô đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái. Và câu trả lời cộc lốc của quan, ta viết sao cứ để vậy, là một kiểu châm biếm đặc thù của Thánh Gioan để nhấn mạnh vương quyền của Đức Giêsu, ngôn sứ thành Nazareth chết trên thập giá bởi vì người là vua dân Do Thái. Như vậy, đối với tác giả Phúc Âm thứ tư, Đức Giêsu được công bố là vua với cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá của Người. Thánh sử Gioan đã giải thích các biến cố này trên một bình diện sâu sắc, đến độ coi chúng như là việc tôn vinh Chúa Kitô vua. Việc đóng đanh Đức Giêsu có nghĩa là vinh danh Người là vua, là lễ đăng quang Người là vua dân Israel. Và như thế, nước Thiên Chúa đã được khai mào trên trần gian này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Liban, ông Michel Sleiman, và ngài kêu gọi giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ở Trung Đông. Madrid, hơn 300.000 bạn trẻ thế giới sẽ viếng thăm các giáo phận tại Tây Ban Nha từ ngày 11 đến 15 tháng 8 năm nay trước khi tự về thủ đô Madrid tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha. Geneva, Công đồng Liên Chính Thống giáo sẽ tiến hành trễ nhất vào năm 2012, theo Đức Tổng giáo mục Jeremias Conli-Jorsis ở Thụy Sĩ và là Tổng Thư ký của Ủy ban Chuẩn bị Công đồng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.